Chúng ta sẽ tiếp tục với module số 3 về vệ sinh cá nhân. Thì cũng giống như là cái cấu trúc của các module trước, thì đầu tiên là cái trang slide đầu tiên sẽ nói về những yêu cầu của Jeffersize, yêu cầu những cái cơ quan, công ty, xí nghiệp cần phải thỏa mãn những cái điều kiện gì để có thể đảm bảo được cái tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân mà do Jeffersize sau này sẽ đánh giá. Thì ở đây thì chúng ta phải tuân theo từng cái tiêu chuẩn cụ thể. Thứ nhất là tổ chức cần có quá trình và tiến trình để đảm bảo việc thực hiện tốt các quy phạm vệ sinh của công nhân và khách tham quan. Thứ hai, các quy phạm này sẽ đưa đến việc thao tác có vệ sinh và cung cấp các sản phẩm an toàn và có chất lượng cho khách hàng. Thứ ba, cần phải tuân theo các khuyến cáo về vệ sinh cá nhân của Hội đồng An toàn thực phẩm. Thì ba cái nội dung này thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở trong phần tới. Ở đây thì tôi sẽ trình bày về tầm quan trọng của vệ sinh công nhân, cái tình trạng sức khỏe công nhân, về một số loại bệnh thông thường và cái thương tật thường thấy ở trong quá trình sản xuất, sự đảm bảo cho việc sạch sẽ của từng cá nhân, cái thái độ của từng cá nhân đối với vấn đề vệ sinh. Và một cái phần cũng không kém quan trọng đó là cái việc giữ vệ sinh cho khách tham quan. Chúng ta biết là đa số các dịch bệnh thực phẩm cho đến nay được phát hiện thì đa số được gây ra bởi công nhân để nhiễm bệnh. Đó là có thể coi là cái nguồn là chiếm cũng gần trên 50% những cái ca nhiễm bệnh gây ra những đại dịch về thực phẩm. Vậy thông thường thì chúng ta sẽ kiểm soát rất là tốt cái nguồn nguyên liệu đầu vào, chúng ta kiểm soát tốt cái quy trình sản xuất, nhưng mà cái vấn đề vệ sinh của cá nhân, của công nhân tại nơi làm việc thì thông thường thì một số nhà máy chưa để ý đến. Và đây là một vấn đề mà cái tổ chức Jeffersize là muốn chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều. Một số cái mầm bệnh thường được lan truyền bởi công nhân, thí dụ như norovirus, hepatitis A, hepatovirus tức là cái bệnh là nó gây nên bệnh đau bụng, ói mửa, hepatitis A tức là bệnh viêm gan siêu vi A, hay là Shigella, Salmonella tức là gây sốt thương hàn, hay là E. coli tức là những cái gây bệnh dịch tiêu chảy. Thì những cái công nhân thì rất là dễ bị nhiễm những cái bệnh này, và cái việc nhiễm bệnh là rất là dễ dàng bị phát tán. Và chúng ta đã biết, thí dụ như đối với người khỏe mạnh thì trong dạ dày ở trong cơ thể chúng ta lúc nào cũng có những cái vi khuẩn gây bệnh. Nhưng mà khi mà chúng ta còn khỏe thì chúng ta có thể lướt qua được, cơ thể chúng ta có đầy đủ kháng thể để chống chọi đối với vi khuẩn gây bệnh đó. Nhưng khi mà chúng ta yếu đi thì có thể khi đó thì những vi khuẩn đó sẽ có cơ hội để phát tán và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Và có những cái nhóm dân số mà chúng ta gọi là cái nhóm dân số có phải dễ gặp nguy hiểm. Ở đó bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, hay là những cái nhóm bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch, tức là cái bệnh đại dịch thế kỷ, tức là bệnh SIDA. Thì những cái nhóm đó là những cái nhóm mà rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái dịch bệnh truyền nhiễm do những cái vi khuẩn cũng như virus gây ra. Thì để có thể thực thi những vấn đề vệ sinh cá nhân thì chúng ta phải nâng cao cái sự hiểu biết của từng cá nhân về vấn đề vệ sinh thông qua huấn luyện. Và cái sự huấn luyện này cần phải đảm bảo tính là dễ thực hiện. Những cái nhu cầu huấn luyện, những cái tiêu chuẩn huấn luyện thì không được quá phức tạp, mà phải làm thế nào để người ta có thể nhớ được và có thể sự tạo nên cái sự thoải mái dễ, dễ chịu để công nhân có thể hợp tác. Điều quan trọng là công nhân có thể hợp tác với chúng ta để có thể thực hiện. Chứ mà nếu chúng ta quy định chúng ta một cách ép buộc, một cách giống như là cưỡng bức, thì như vậy thì rất là khó để cho chúng ta có thể yêu cầu vệ sinh cá nhân. Bởi vì đây là liên quan tới vấn đề tự giác của cá nhân rất là nhiều. Cho nếu như họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì họ sẽ thực hiện rất tốt. Còn nếu như họ cảm thấy cái tâm lý con người khi bị bắt buộc, ép buộc làm chuyện gì thì lúc nào cũng sẽ cố gắng chống lại. Cái đó là cái phản xạ tâm lý. Và có thể là họ chống lại bằng cách là họ cũng thực hiện cái vệ sinh cá nhân mà không thực hiện tới nơi tới chốn. Và như vậy thì sẽ thiệt hại người gây thiệt hại. Cái thiệt hại đầu tiên đó là nhà máy, xí nghiệp. Chúng ta phải phát đầy đủ các tài liệu. Và chúng ta phải quan tâm tới vấn đề văn hóa. Văn hóa ở đây nghĩa là có một số cái Thí dụ như là theo chuyên gia, theo những cái bài giảng của chuyên gia đó, thì ở ở Ấn Độ á, thì cái vấn đề là không tắm rửa đó là một vấn đề bình thường đối với họ, các bạn. Nếu như là một người có thể một tuần hay một tháng không tắm, bởi vì theo cái đạo của người ta như vậy là tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói ra mà cái chuyện mà phê bình cái chuyện không tắm rửa như vậy thì rất là khó, cái vấn đề nó nhạy cảm. Bởi vì đó là nhạy cảm văn hóa, thì chúng ta phải tìm những cái phương pháp, nhưng mà thuyết phục như thế nào để chúng ta làm cho họ có thể là họ có thể là họ được thuyết phục. Hay là ở Việt Nam mà chúng ta nói một người nào mà vệ sinh không tốt, ở dơ chẳng hạn, thì chúng ta nói trực tiếp như vậy thì rất là có thể là gây sốc, phản ứng sốc đối với công nhân và họ sẽ không thực hiện. Thì chúng ta phải tìm cách nào để chúng ta làm cho họ đừng có bị những cái cú sốc về văn hóa như vậy để họ cộng tác, hợp tác với mình. Và cần phải có sự khích lệ, sự khuyến khích. Nghĩa là trong nhà máy, nếu những người nào mà làm tốt cái việc vệ sinh hay có những sự cải tiến về vệ sinh cá nhân giữa những hai lần kiểm tra, thì họ chúng ta có thể có những lời khen ngợi hay là những cái phần thưởng khuyến khích chẳng hạn. Thì chúng ta cần phải có cơ sở vật chất thích hợp, giáo dục huấn luyện, và đặc biệt chúng ta thấy ở đây là huấn luyện, tiếng Anh gọi là training. Nghĩa là chúng ta cần phải huấn luyện liên tục thường xuyên, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, phải lặp đi lặp lại. Chúng ta phải nên nhớ là trong những cái nhà máy xí nghiệp của bạn, chúng ta cũng thấy là có chúng ta thường xuyên tổ chức những khóa huấn luyện về GMP, về SOP, về HACCP. Một lần, hai lần, những người đã học rồi cũng phải học trở lại. Bởi vì nhiều khi nếu mà không học một thời gian sẽ quên. Cho nên chúng ta cần phải nhớ tới mục đích huấn luyện là phải huấn luyện liên tục để cho mọi người ăn sâu vào đầu óc, vào tiềm thức của mọi người, và người ta sẽ thực hiện những cái quy tắc về vệ sinh cá nhân mà chúng ta mong muốn cho công nhân phải thực hiện. Thì cái quy phạm đầu tiên về cái tình trạng sức khỏe đó là những người mang mầm bệnh hoặc nghi ngờ đang mang mầm bệnh sẽ không được phép đi vào khu vực chế biến thực phẩm nếu họ có khả năng gây nhiễm cho thực phẩm. Bất kỳ người nào đang bị nhiễm bệnh phải thông báo về bệnh tật hay triệu chứng bệnh cho người quản lý. Đây là một cái yêu cầu của quy phạm Codex về vệ sinh tốt. Nhưng mà ở trong nhà máy thì thông thường hơi khó thực hiện. Bởi vì thông thường là công nhân mà khi mang mầm bệnh thì họ cũng, cái tâm lý họ sẽ không bao giờ khai báo. Đúng không ạ? Sẽ không bao giờ khai báo đối với chúng ta. Mà nếu như mà họ khai báo, cái thứ nhất là họ sợ là sẽ bị cách ly. Cái thứ hai là sợ là sẽ bị cho nghỉ việc. Cho nghỉ việc như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái lương bổng, tới cái nồi cơm của họ. Cho nên họ cố gắng họ che giấu. Vì vậy cho nên là để có thể thực hiện tốt cái quy phạm Codex này thì chúng ta cần phải có những cái người giám sát, mà ở trong tiếng Anh nó gọi là doorkeeper, tức là người gác cổng á. Người gác cổng này là có quan hệ, những người gác cổng này là phải có kinh nghiệm trong việc phát hiện cái gọi là cái tình trạng mà bệnh lý của công nhân. Tình trạng bệnh lý thì sắp tới thì sẽ có một cái slide để nói về, thí dụ như là thấy nóng sốt, hay là thấy là mắt có đổ gèn, hay là ho liên tục, đi toilet liên tục chẳng hạn. Thì đó là những cái tình trạng bệnh lý mà phải có những người gác cổng tốt, người ta tìm hiểu, ta biết được thấy những tình trạng đó, thì lập tức liên hệ đối với công nhân đó để hỏi liền và cách ly những công dân đó để có thể là tách đi ra khỏi cái môi trường ta làm việc để tránh nhiễm bẩn cho thực phẩm. Và một cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải có cái chính sách phù hợp đối với công nhân để khuyến khích họ tự giác thông báo về những cái tình trạng bệnh tật của họ. Thì phải có những công dân, có những cam kết của nhà máy. Ví dụ công nhân nếu như là bị bệnh thì sẽ có cái chính sách gọi là y tế, chính sách đảm bảo sức khỏe phù hợp. Và trong quá trình nghỉ bệnh thì họ cũng được sẽ hưởng lương, có thể là hưởng toàn bộ số lương hay hưởng 70% lương gì đó, nhưng mà cam kết là không đủ việc. Bởi vì chỉ cần mà họ rất là sợ bị cho nghỉ việc, nghỉ một ngày, hai ngày là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái gia đình của họ. Cho nên là cái chuyện tự giác thì rất khó nếu như nhà máy xí nghiệp không có những cái cam kết đầy đủ về đảm bảo quyền lợi của họ trong cái thời gian nghỉ ốm, nghỉ bệnh. Thì chúng ta khi mà phát hiện ra được những cái người nghi ngờ bị mầm bệnh thì chúng ta cần phải xét nghiệm ngay công nhân. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà có những cái dịch bệnh ở bên ngoài, thí dụ như là dịch cúm gà, hay là chúng ta H5N1, hoặc là dịch H1N1 rồi chẳng hạn. Khi có những dịch cúm đó thì trong nhà máy xí nghiệp sẽ có những cái biện pháp cần thiết về y tế để có thể phát hiện ngay cái dấu hiệu về dịch bệnh. Ví dụ như là có thời gian là khi mà vào nhà máy xí nghiệp thì phải đo nhiệt độ. Tất cả những người vào nhà máy xí nghiệp phải đo thân nhiệt. Nếu mà thân nhiệt cao quá 39 độ thì sẽ bị cách ly, không được phép vào nhà máy xí nghiệp để làm việc nữa. Công nhân cần phải thông báo cho người quản lý các triệu chứng bệnh, từ đó có các kiểm tra y tế hoặc yêu cầu ngưng công việc. Thì những triệu chứng bệnh bao gồm là thí dụ vàng da, tiêu chảy, nôn mửa, sốt hoặc đau họng kèm theo sốt, hay là tổn thương ngoài da, thí dụ bị lở loét chẳng hạn, hay là mắt, nước mũi chảy gàn ra, thì những cái đó là những cái triệu chứng bệnh. Những triệu chứng bệnh này nếu công nhân tự giác phát hiện và báo thì chúng ta sẽ có cách ly ngay. Còn nếu như công nhân không phát hiện thì chúng ta phải có những cái người gọi là người gác cửa tốt để có thể phát hiện cái bệnh ngay lập tức. Để nếu mà chúng ta phát hiện cái bệnh càng sớm thì như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được nhiều cái chuyện là những cái lô sản phẩm bị lây nhiễm. Cho nên chúng ta cần phải huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho những cái cán bộ giám sát để phát hiện những triệu chứng này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây là một cái bảng cấm, giống như bảng cấm trong giao thông, mà thường thường trong nhà máy thì cũng một số nhà máy để cái bảng cấm này. Ví dụ là những người bị bệnh tiêu chảy, hay là mang mầm bệnh, hay là bị nôn mửa gì đó thì sẽ không được phép làm việc trong cái khâu tiếp nhận, khâu giám sát, hay khâu rửa, hay những khu vực chế biến. Nghĩa là nó sẽ tăng cao cái khả năng lây nhiễm ở trong thực phẩm. Các triệu chứng mà chúng ta có thể nhận ra một cách thông thường đối với nhiễm dịch bệnh, ví dụ đối với E. coli thì công nhân sẽ bị tiêu chảy, nôn mửa, sốt nhẹ. Nếu mà chúng ta thấy mà công nhân, mà cái người giám sát mà thấy công nhân nó đi ngoài liên tục, phải không bà? Ví dụ như là thông thường là một buổi hay là một ngày mới đi một lần mà thấy liên tục đi 3-4 lần, như vậy là cần phải để ý ngay lập tức và đến tìm hiểu cho công nhân này có phải là đang bị cái nhiễm E. coli hay không, thì để có thể là làm việc để cách ly công nhân này ra khỏi môi trường làm việc. Hay là đối với Salmonella thì sốt thư hàn thì sẽ gây nên đau cơ bụng, nhức đầu, sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Đối với Listeria monocytogenes, tức là một loài vi khuẩn mà hiện giờ là các công ty thủy sản đang rất là sợ bị nhiễm list, tại những cái lô nhiễm list này bây giờ hiện giờ đang bị các nước ở châu Âu trả về rất là nhiều, thì nó sẽ gây cái kiểu triệu chứng giống như cúm, có thể gây viêm màng não, thậm chí gây sảy thai ở những cái nhóm đối tượng mà dễ bị nhiễm bệnh như là phụ nữ có thai chẳng hạn. Thì đây là một cái vấn đề mà hiện giờ các công ty thủy sản đang phải gặp phải và đã tìm rất là nhiều cái biện pháp để có thể ngăn ngừa sự cái nhiễm Listeria ở trong cái thực phẩm. Hay là Campylobacter thì gây triệu chứng là nôn, tiêu chảy, nôn mửa, nhức đầu, đau cơ. Còn Norovirus thì sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy, nhức đầu và sốt nhẹ. Tất cả những triệu chứng này là có thể dễ nhận ra. Những cái triệu chứng này rất là dễ nhận ra và chúng ta yêu cầu nếu công nhân thấy những triệu chứng này phải khai báo ngay. Còn nếu không chúng ta phải chúng ta phải tổ chức huấn luyện cho những cái người giám sát, tức là những cái nhà gác cửa, những người gác cửa đó, chúng ta phát hiện nhanh chóng những cái bệnh này để báo cho cái bộ phận y tế có biện pháp xử lý phù hợp. Ngoài ra thì ngoài dịch bệnh ra thì có thể là những cái vết cắt hay những vết lở loét thì cũng là cái nguồn của vi sinh vật gây bệnh. Đặc biệt là những vết lở loét là cái nguồn của Staphylococcus aureus, hay chúng ta còn gọi là tụ cầu vàng, thì đó là một cái nguồn gây độc, có thể gây tử vong. Đã có một số trường hợp tử vong do bị nhiễm cái chất độc sinh ra do Staphylococcus aureus rồi. Vì vậy cho nên chính từ những cái nguồn lây nhiễm từ vết thương nó sẽ đi thẳng vào trong thực phẩm. Vì vậy cho nên khi mà các công nhân mà bị thương, bị vết lở loét thì cần phải rửa vết thương và sử dụng băng cá nhân và phải mang bao tay để có thể ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp giữa cái vết thương đối với cái sản phẩm thực phẩm. Đây là một cái quy phạm về vệ sinh tốt và đặc biệt về sự sạch sẽ của cá nhân. Nghĩa cá nhân cần phải đảm bảo cho mình sạch sẽ. Người ta phải duy trì tình trạng sạch sẽ cá nhân ở mức độ cao và phải mang quần áo bảo hộ lao động, mũ cụm đầu và giày bảo hộ. Cái này chúng ta thấy rất nhiều ở trong những nhà máy. Các nhà máy, đặc biệt các nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy chế biến thực phẩm chất lượng cao xuất khẩu, là khi vào thì công nhân đều phải mang quần áo bảo hộ lao động, mũ cụm đầu và giày bảo hộ. Tuy nhiên là vấn đề ở đây nhấn mạnh là sự sạch sẽ cá nhân, nghĩa là cá nhân phải quan niệm là cái sự sạch sẽ của mình là cái đảm bảo cái chất lượng của thực phẩm. Vì vậy cho nên có thể là họ cũng mặc quần áo lao động, cũng đeo mũ cầm đầu, cũng mang giày bảo hộ, nhưng mà những cái đó là mặc 2-3 ngày dơ hết trơn rồi. Hoặc là họ đã chạm đi cho, trong quá trình mà chúng ta đi làm việc, đi chỗ này chỗ kia, đụng chạm nhiều thứ nhưng mà họ không ý thức được, cái đó là cái quần áo bảo hộ lao động đã bị dơ. Thì chúng ta phải có những cái chương trình huấn luyện phù hợp để họ lúc nào họ cũng phải hiểu rõ sự sạch sẽ là như thế nào. Nếu như là cái sự sạch sẽ cá nhân bị vi phạm thì họ phải thông báo ngay lập tức đối với những cái người có chức chức trách, để có thể là thí dụ thay đồ bảo hộ lao động hay thay mũ cụm đầu chẳng hạn, đổi những cái phương tiện bảo hộ lao động mới để tránh nhiễm bệnh, cho để tránh nhiễm những cái mối nguy cho thực phẩm. Còn đối với những công nhân bị thương mà vẫn còn được tiếp tục làm việc thì cần phải che chắn cái vết thương, có thể là che chắn bằng băng gạc, hay chúng ta sử dụng chúng ta phải mang găng tay. Về thiết bị vệ sinh thì công nhân phải sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ. Về cái nhà vệ sinh thì chúng tôi đã có trình bày ở cái phần về môi trường rồi, nghĩa là cần phải có đủ cái số lượng nhà vệ sinh cho số lượng công nhân, và nhà vệ sinh phải hoạt động được, tức là nhà vệ sinh phải đảm bảo sạch sẽ và đầy đủ các thiết bị rửa tay. Cần phải có những hướng dẫn rõ ràng để yêu cầu công nhân rửa tay trước khi quay trở lại nơi làm việc. Tức là tại nơi rửa tay thì cần phải có quy định là công nhân nếu mà đi ra ngoài có công việc thì bắt buộc khi trước khi quay trở lại nơi làm việc thì cần phải rửa tay. Và cần phải cung cấp đầy đủ các phương tiện thay quần áo bảo hộ lao động, và khu vực để quần áo phải được khóa kỹ để có thể là không bị lẫn lộn giữa quần áo của công nhân này và công nhân khác. Công nhân phải luôn rửa tay vì sự sạch sẽ cá nhân có thể ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Chúng ta phải huấn luyện công nhân hiểu rõ rằng nếu như họ không rửa tay đầy đủ thì như vậy thì cái sản phẩm sẽ bị nhiễm bẩn. Và cái việc rửa tay phải được tiến hành ngay khi bắt đầu hoạt động chế biến thực phẩm, ngay khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi tiếp xúc với thực phẩm tươi sống hoặc các nguyên liệu bị ô nhiễm. Bởi vì sau khi tiếp xúc những cái thực phẩm tươi sống hoặc nguyên liệu bị ô nhiễm thì nó có thể gây nên sự nhiễm chéo, là công nhân sẽ mang những cái vi sinh vật, những cái mối nguy từ thực phẩm tươi sống hoặc nguyên liệu ô nhiễm đến những cái thực phẩm mà ăn liền, những thực phẩm sạch, và cái sự nhiễm chéo đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Những cái bước thực hành quan trọng đối với rửa tay là công nhân khi chuyển từ khu vực làm việc không tiếp xúc thực phẩm sang khu vực tiếp xúc thực phẩm thì phải hoặc là thay găng tay hoặc là phải rửa tay cẩn thận trước khi chúng ta tiếp xúc những cái hoạt động tiếp xúc thực phẩm. Vì vậy cho nên giữa khu vực không tiếp xúc thực phẩm, tức là chúng ta gọi là non-food, và khu vực tiếp xúc thực phẩm, tức là khu vực food area đó, thì chúng ta cần phải có cái bảng rõ ràng, chúng ta phải có những cái dấu hiệu để phân biệt rõ ràng giữa khu vực là không tiếp xúc và khu vực tiếp xúc thực phẩm, để khi công nhân vừa đến cái khu vực đó liền, vừa đến khu vực đó thì phải chúng ta phải công nhân bắt buộc là phải thay găng hay rửa tay để đảm bảo là không lây nhiễm cho cái thực phẩm. Và cái việc rửa tay nên thực hiện là trước khi bắt đầu công việc, sau bất kỳ sự đi ra, nghĩa là rời khỏi khu vực sản xuất, bất kỳ mặc dù rời khỏi chỉ cần khoảng 1 phút thôi thì cũng phải rửa tay. Sau khi nhảy mũi cũng phải rửa tay, bởi vì thông thường phản ứng mà nhảy mũi là chúng ta sẽ đưa tay lên che miệng, đúng không bạn? Hay che miệng khi hắt xì, cho đưa tay lên che miệng, và chúng ta thấy là trong cái hắt xì của chúng ta thì có rất là nhiều, có một cái phân tích là cả kiệu loài vi khuẩn độc hại ở trong cái luồng hơi hắt xì của chúng ta ra ngoài. Và nếu mà chúng ta đưa tay che miệng xong mà chúng ta không rửa tay thì chính là những vi khuẩn đó nó sẽ nhiễm vào trong thực phẩm của chúng ta. Hay chúng ta chạm tay vào mặt hay vào tóc, nghĩa là trên da chúng ta, trên tóc chúng ta cũng là cái nguồn gây ô nhiễm, cũng là có rất là nhiều cái loại vi khuẩn độc hại. Cho nên chúng ta khi bất cứ khi nào mà lỡ chạm tay vào mặt hay vào tóc thì chúng ta cần phải rửa tay ngay. Chúng ta phải thông báo, chúng ta phải huấn luyện công nhân hiểu rõ được điều đó. Ngay sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi nghỉ giải lao, sau khi chạm vào các vật bẩn hay nguyên liệu thô, bởi vì cái vật bẩn hay nguyên liệu thô đó là chính cái nguồn gây ô nhiễm, gây nên sự nhiễm chéo. Mình sẽ là, nếu mà sau khi chạm tay vào nguyên liệu thô hay là chạm tay vào tường nhà, vào sàn nhà hay là những cái khu vực vệ sinh không sạch sẽ đó, thì chúng ta sẽ mang cái nguồn bệnh từ những khu vực đó đi vào trong thực phẩm. Sau khi thực hiện các hoạt động bảo trì thiết bị, sau khi nhặt đồ vật từ sàn nhà, cái này chúng ta cần phải lưu ý công nhân, vì chúng ta rớt đồ xuống ta nhặt lên thì khi đó vô tình tay chúng ta đã tiếp xúc với sàn nhà rồi, và tiếp xúc như vậy chúng ta cũng phải rửa tay. chúng ta cần phải có những cái biện pháp, những cái huấn luyện nghiêm ngặt như vậy để công nhân hiểu rõ là bất kỳ cái lúc nào mà tay của công nhân mà chạm vào những cái vật có khả năng gây ô nhiễm thì phải đi rửa tay ngay lập tức. Và những cái trường hợp này còn có thể được mở rộng thêm tùy theo cái yêu cầu đặc thù của nhà máy xí nghiệp các bạn. Các bạn có thể mở rộng thêm những trường hợp khác để cho công nhân, để thành lập, chúng ta ghi thành rõ thành một cái bảng để yêu cầu công nhân. Bởi vì thông thường công nhân thì ít khi nào tự suy nghĩ ra được. Rồi chúng ta cần phải liệt kê tất cả những trường hợp cụ thể. Chúng ta liệt kê càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt để công nhân có thể tuân thủ theo được. Thế nào là cách rửa tay sạch? Thì nói chung ở đây tất cả các bạn đều biết cách rửa tay sạch, đúng không ạ? Chúng ta thấy là bây giờ hiện giờ là có cái những cái màn hình lớn ở trung tâm thành phố chẳng hạn đã có những cái bài hướng dẫn rửa tay. Bởi vì rửa tay theo cái thông báo của Bộ Y tế thì rửa tay sạch đó là giảm thiểu trên 50% các bệnh truyền nhiễm. Cho nên có những cái từng có nhiều cái bước, có tất cả những cái bước rửa tay và chúng ta cần phải tuân thủ. Thì quy trình rửa tay, thứ nhất là làm ướt tay với vòi nước sạch rồi bắt đầu chà xà bông, có thể sử dụng nước ấm nếu cần thiết, bởi vì nước ấm thì nó sẽ góp phần tăng cái hiệu quả của xà bông. Chà hai tay vào nhau để làm sạch bộ bề mặt, tiếp tục chà sát tay trong vòng 20 giây. Chúng ta chà sát tay trong vòng 20 giây. 20 giây thì chúng ta coi vậy chứ rất là lâu các bạn. Nếu chúng ta đủ 20 giây, chúng ta chà xà sát là 20 giây, thì như vậy là coi như là cơ bản là những chất bẩn trên tay nó đã được tách ra. Phải nhớ chà giữa các kẽ tay ở bề mặt trên của tay, cổ tay và phần dưới móng tay. Nếu chúng ta lỡ để móng tay dài gì đó, chúng ta cần phải tiếp tục chúng ta chà dưới phần dưới móng tay. Sau đó chúng ta rửa tay thật sạch với vòi nước chảy, làm khô tay bằng giấy cuộn hay thiết bị sấy không khí. Rồi khi mà chúng ta tắt nước thì chúng ta, nếu mà chúng ta không có thiết bị tắt nước, thông thường ở trong nhà máy thì có thiết bị tắt nước đạp chân, đúng không ạ? Nhưng mà một số công ty mà không có thiết bị tắt nước đạp chân mà phải vặn vòi nước á, thì chúng ta cần phải sử dụng cái giấy cuộn đã có vệ sinh sẵn để chúng ta dặn vòi nước lại. Bởi vì nhiều khi chúng ta rửa tay rất sạch rồi, sau đó thì chúng ta lại dùng cái chính cái tay sạch đó dặn vòi nước, thì ở trên cái vòi nước đó chính là cái nguồn để gây ô nhiễm. Hay chúng ta cần phải huấn luyện công nhân về cái vấn đề đó. Thì tốt nhất là chúng ta cần phải có cái xế cuộn bao ngoài tay vịn để tắt vòi nước. Thì đây là một cái minh họa, chúng ta thấy cái sự lâu của 20 giây. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rất lâu đúng không ạ? Rất lâu, 20 giây là đủ để chúng ta có thể là chúng ta rửa tay rất là sạch. Và có thể là nếu mà chúng ta không muốn đếm 1 tới 20, chúng ta có thể ca 2 lần của cái bài Happy Birthday. Hai lần Happy Birthday thì thông thường ta tính là 2 lần Happy Birthday to you đó, thì 2 lần như vậy thì đó là đủ 20 giây. Chúng ta vừa rửa tay, chúng ta vừa ca hát để nó vui vẻ, đúng không bạn? Cảm thấy là chúng ta thích thú trong cái việc rửa tay. Và đây là một số cái quy trình rửa tay ở nhà máy. Rửa tay ở nhà máy có hình ảnh minh họa. Và ở nhà máy nếu có thể được thì chúng ta cũng có cái ghi chữ một bên và cái hình ảnh minh họa một bên, để chúng ta có thể chúng ta thấy công nhân có thể hiểu rõ được, vừa có hình ảnh vừa có chữ minh họa. Đây là một cái ví dụ minh họa được thực hiện ở trường đại học Georgia, do các nhà khoa học thực hiện tại Georgia ở Hoa Kỳ, về cái minh họa cái sự diệt khuẩn từ găng tay và găng. Nghĩa là những cái người mà được tham gia thí nghiệm này, sau khi họ rửa tay xong thì họ sẽ chạm những cái đầu ngón tay vào cái môi trường agar, glycal agar, tức là để xác định cái lượng vi khuẩn tổng số. Và sau đó thì cái môi trường này sẽ được đem ủ ở trong tủ ủ trong vòng 48 giờ và sau đó sẽ đọc kết quả. Thì kết quả là gì? Kết quả đây là 4 cái kết quả khác nhau đối với những cái nghiệm thức khác nhau. Nghiệm thức cái kết quả thứ nhất, đối với không rửa tay thì chúng ta thấy là vi khuẩn rất là nhiều, phải không ạ? Đối với rửa bằng nước thường thì ít hơn nhưng mà cũng còn rất nhiều. Khi mà sau khi rửa 20 giây đối với xà bông và nước thì chúng ta thấy cái số lượng vi khuẩn đã giảm đáng kể nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà khi mà chúng ta rửa 20 giây xà bông và nước, sau đó chúng ta dùng cái dung dịch diệt khuẩn, chúng ta sát trùng lại một lần nữa thì chúng ta thấy hoàn toàn vắng bóng cái vi khuẩn ở trong cái môi trường nuôi cấy. Đây là chứng tỏ cái hiệu quả của việc rửa tay rất là cao để có thể là ngăn ngừa cái sự nhiễm bẩn vào trong thực phẩm. Thì có một số sự lựa chọn để vệ sinh tay, chúng ta có thể sử dụng xà bông, sử dụng chất khử trùng, chất vệ sinh, chất bảo vệ da và găng tay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cái thứ nhất là xà bông. Thì xà bông thì chúng ta là một cái chất tẩy rửa thông thường mà chúng ta thường sử dụng để rửa tay, thì nó giúp loại trừ các loại vi khuẩn ra khỏi da. Thành phần các xà bông thì được có thể bổ sung các chất khử trùng hóa học để gia tăng hiệu lực. Với thông thường, xà bông là chúng ta chỉ sử dụng để tẩy rửa những cái chất nguy hiểm ra khỏi da thôi, nhưng mà không có hiệu lực tiêu diệt và vi khuẩn, cho nên có thể là bổ sung những chất khử trùng hóa học để gia tăng cái hiệu lực tiêu diệt vi khuẩn. Và một số chất khử trùng có thể được sử dụng đó là cồn ở nồng độ từ 62-72%. Ở nồng độ chúng ta thấy là cái cồn 62-72% nhiều khi nó tốt hơn là đối với cồn tuyệt đối, bởi vì là ở cái nồng độ vậy thì nó dễ thẩm thấu vào trong cái tế bào vi khuẩn hơn và có thể tiêu diệt được vi khuẩn tốt hơn. Và ngoài ra có thể dùng iodide hay iodofor, từ cái dung dịch mà thông thường các bác sĩ thường ngâm tay vào trước khi phẫu thuật, đó là những cái dung dịch mà để khử trùng tay. Hay chlorhexidine gluconate cũng là ứng dụng để rửa, hay chlorosilenol và kiclozan, tức là những cái chất mà được đề nghị được FDA cho phép để sử dụng trong cái việc khử trùng tay. Ngoài ra còn có thể sử dụng dung dịch diệt khuẩn. Dung dịch diệt khuẩn ở đây thường là cồn thôi, chỉ là cồn thôi, và để tiêu diệt vi sinh vật mà không cần nước. Thì cái dung dịch diệt khuẩn này thì hiện giờ thì có một số rất là nhiều những cái người du lịch á, người đi du lịch thì ta rất xài những cái chai nhỏ thế này. Thì các bạn đi du lịch chúng ta mang theo, trước khi ăn chúng ta xịt vào tay, chúng ta rửa tay sơ khỏi cần phải rửa nước. Đúng không bạn? Chắc là trong đây trong số các bạn cũng rất là nhiều người khi đi du lịch thì chúng ta mang theo những cái chai lọ như vậy để gọi là sanitizer, nghĩa là cái dung dịch mà chúng ta trước khi ăn rồi chúng ta rửa tay lại sơ để chúng ta có thể tiêu diệt, để chúng ta làm cho tay chúng ta sạch hơn. Thì mục đích là sử dụng cồn để tiêu diệt sinh vật mà không cần nước. Thì thông thường thì có thể liên kết trong cái dung dịch đó có chứa thêm một chất làm ẩm để chống lại cái tác dụng mà cồn nó bay hơi rất là nhanh. Có chất làm ẩm để giữ cồn ở trên bề mặt được lâu hơn để tăng cường cái hiệu quả tác dụng của cồn. Và cái việc sử dụng dung dịch diệt khuẩn này rất hiệu quả sau khi rửa tay với xà bông. Như chúng ta đã thấy ở trên cái thí nghiệm ở trường đại học Georgia đó, thì sau khi rửa tay với xà bông và nước sạch thì chúng ta rửa thêm bằng cồn nữa thì hầu như là tiêu diệt được hoàn toàn, loại bỏ được hoàn toàn các vi khuẩn ở trên bề mặt của tay. Tuy nhiên, cái này không phải là biện pháp để thay thế rửa tay. Thì vì vậy trong nhà máy thì chúng ta vẫn phải rửa tay bằng xà bông theo 5 cái bước mà chúng ta đã làm ở phía trên. Rồi sau đó chúng ta, nếu như muốn đạt hiệu quả cao hơn, thì chúng ta có thể tiếp tục bổ sung theo dung dịch diệt khuẩn. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng chất bảo vệ da. Đấy là kem bôi và kem dưỡng da để tạo nên cái rào trắng trên da. Tại sao chúng ta phải tạo rào trắng trên da? Bởi vì khi mà trên da chúng ta có rất nhiều tế bào chết. Những tế bào chết đó cũng là cái nguồn gây ô nhiễm. Khi mà rơi vào vào trong thực phẩm thì có thể thứ nhất là nó tạo được cái mối nguy vật lý. Đó bà. Rồi có thể là tạo ra mối nguy vi sinh. Bởi vì là những tế bào chết đó có thể mang theo những cái vi sinh vật độc hại từ da chúng ta đi vào. Cho nên một số nhà máy yêu cầu công nhân phải sử dụng kem dưỡng da bôi trên bề mặt để đảm bảo là da, để đảm bảo là những tế bào chết nó sao không bị rơi vào ở bên trong. Và những cái chất sử dụng chất bảo vệ da này rất hiệu quả khi sử dụng đồng thời với việc rửa tay bằng xà bông. Rồi chúng ta có thể sử dụng găng tay. Nếu chúng ta, một số nhà máy xí nghiệp thì chúng ta không sử dụng tay cần để chúng ta tiếp xúc trực tiếp thực phẩm mà chúng ta sử dụng găng. Và găng ở đây thì cần là găng sử dụng một lần. Và cần phải có cái mang đúng cách. Chúng ta phải có những cái hướng dẫn về mang găng tay như thế nào. Và chúng ta khi mang găng tay vào thì chúng ta phải cánh chạm đối với những cái bề mặt mà gọi là những cái bề mặt mà gây ô nhiễm để chúng ta tránh cái sự nhiễm chéo. Găng tay không được sử dụng cho việc thay thế để cho việc rửa tay sạch. Nghĩa là mặc dù mang găng tay nhưng chúng ta vẫn phải rửa tay. Bởi vì chúng ta khi mà mang găng tay, nếu mà găng tay chúng ta dơ, nếu mà cái tay của chúng ta dơ thì chúng ta sẽ tiếp xúc trên cái bề mặt của găng tay khi chúng ta mang vào đó, thì chắc chắn là găng tay sẽ bị nhiễm. Vì vậy cho nên chúng ta mặc dù mang găng, chúng ta vẫn phải rửa tay rất sạch. Và khi mang găng thì chúng ta phải cẩn thận đối với những cái gì bạn chạm vào. Bởi thông thường khi mà chúng ta để tay trần thì chúng ta chạm vào cái gì đó chúng ta biết được ngay, chúng ta cảm nhận được ngay. Thì khi mang găng thì nhiều khi là chúng ta lại không để ý. Chúng ta chạm vào mà chúng ta không có được cái xúc giác của chúng ta không có đủ nhạy cảm để chúng ta biết được chúng ta chạm vào cái vật gì khác. Như vậy thì có thể mang đến cái gọi là cái nguồn gây ô nhiễm. Cho nên khi mang găng tay, các bạn phải nhớ là các bạn mang găng tay và các bạn rất là cẩn thận đối với những gì bạn chạm vào, và cần phải rửa tay cẩn thận trước và sau khi mang găng. Về một cái quy phạm về vệ sinh tốt nữa là thái độ cá nhân. Thái độ của cá nhân cũng là một vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tập huấn cho công nhân để đảm bảo cái việc an toàn vệ sinh ở trong nhà máy. Công nhân tham gia những hoạt động chế biến thực phẩm phải kiềm chế những thói quen có thể gây nên sự nhiễm bẩn cho thực phẩm. Thí dụ hút thuốc, hút thuốc trong nhà máy, hút thuốc đa số ở nhà máy là tuyệt đối cấm. Khạc nhổ, đây là một vấn đề một số nhà máy, đặc biệt là ở bên Trung Quốc, vấn đề khạc nhổ rất nhiều các bạn. Chúng ta biết là người Trung Quốc một thời gian cũng là có rất là nhiều cái trong cái thời gian mà Olympic ở Bắc Kinh, thì chính quyền Trung Quốc đã phải tổ chức một cuộc điện động là cấm mọi người là khạc nhổ trên đường phố vì nó làm mất vệ sinh. Và ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam là trong một số nhà máy xí nghiệp là cần phải có cái quy định là không được khạc nhổ và không được nhai hoặc ăn ở trong lúc làm việc, không được hắt hơi hoặc ho vào thực phẩm. Những thực phẩm mà không được, mà thí dụ thực phẩm mà chúng ta đang làm việc, cái thực phẩm mà không có lớp che chắn bảo vệ, thì chúng ta nếu mà hắt hơi ho chúng ta phải đi chỗ khác. Chúng ta hắt hơi hay ho như vậy thì chúng ta sẽ gây nhiễm trực tiếp cho thực phẩm bởi cái những vi khuẩn mà do cái ở trong cơ thể chúng ta sinh ra. Đây là một cái bảng cấm thuốc lá trong nhà máy, và hầu hết các nhà máy thực phẩm đều có bảng cấm này. Tức là thuốc lá dù ở bất kỳ dạng nào cũng không được dùng trong thực phẩm hay phối liệu thực phẩm đang được chế biến, thao tác hay tồn trữ. Tuyệt đối cấm, không được hút thuốc, sử dụng thuốc lá ở trong nhà máy. Và tiếp theo về quy định về thái độ cá nhân, không được mang, đeo hay mang trang sức cá nhân như nữ trang, đồng hồ, kẹp hay các vật dụng khác vào khu vực chế biến thực phẩm nếu chúng gây nên những mối nguy đối với an toàn và sự khả dụng của thực phẩm. Thì đa số những cái dụng cụ cá nhân này nó gây nên mối nguy vật lý. Tức là những cái nữ trang như bông tai, như đồng hồ, như kẹp gì đó có thể rơi vào thực phẩm mà chúng ta không biết và tạo nên cái mối nguy vật lý cho người tiêu dùng khi mà ăn vào. Cho nên chúng ta, cái nguyên tắc chung cho nhà máy thực phẩm là không có kim loại từ thắt lưng trở lên. Bởi thắt lưng trở xuống thì nó ít có nguy hiểm đối với an toàn thực phẩm đúng không ạ? Cho nên là từ thắt lưng trở lên là hoàn toàn là yêu cầu không có những cái kim loại. Nếu mà chúng ta áp dụng được thì đa số bây giờ, hiện giờ tất cả nhà máy thủy sản thì công dân là phải yêu cầu là không được đeo đồ nữ trang. Đây là một cái hình chụp ở bên một cái nhà máy Ấn Độ. Chúng ta biết Ấn Độ là một cái nước nổi tiếng về đeo nữ trang. Hai người Ấn Độ tiêu thụ cái sản lượng vàng là hơn 50% sản lượng vàng thế giới. Bởi vì là Ấn Độ rất thích đeo nữ trang. Cho nên đây là một nhà máy mà được cái tổ chức FSI đi đánh giá. Nhưng mà họ nhận thấy là cái số lượng nữ trang đeo nhiều quá. Và họ phải đang cố gắng là thuyết phục cái những công nhân này là cởi nữ trang ra. Nhưng mà cái vấn đề này cũng rất là khó. Bởi cái nữ trang giống như là để thể hiện cái đẳng cấp của xã hội. Cho nên mà người có càng nhiều nữ trang thì cái người cái đẳng cấp nó càng cao quý. Cho nên là đối với những cái nhà máy mà một số cái do cái truyền thống thì cái chuyện là nếu mà chúng ta không thuyết phục được họ tách không đeo nữ trang thì phải đeo những cái nữ trang như thế nào kiểm tra nó chắc không có bị rơi, để đảm bảo là không bị rơi vào trong thực phẩm. Về móng tay cũng là một cái vấn đề nguy hiểm đối với vệ sinh thực phẩm. Công nhân làm việc thực phẩm phải cắt tỉa, gọt giũa và giữ các móng tay gọn gàng sao cho các góc và bề mặt móng tay dễ vệ sinh và không xù xì. Bởi móng tay cũng là cái có thể là cái ổ dịch để có thể chứa những cái vi khuẩn gây hại ở đó. Cho nên chúng ta phải cắt móng tay gọn gàng để chúng ta khi mà chúng ta làm việc trực tiếp với thực phẩm thì sẽ không ảnh hưởng gây hại đối với thực phẩm. Công nhân không được sơn móng tay, trừ phi là chúng ta mang găng tay. Nếu mang găng tay thì có được sơn móng tay hay là sử dụng móng tay nhân tạo. Có những người là sử dụng cái móng tay nhân tạo nó dài thêm cho nó đẹp á, thì hoàn toàn là không được sử dụng, bởi cái đó là một cái mối nguy vật lý nếu như rơi vào trong thực phẩm. Một số cái bảng hiệu hướng dẫn cho công nhân, đây là những cái quy tắc về vệ sinh cá nhân, đảm bảo vệ sinh cá nhân mà trong nhà máy. Nếu mà chúng ta có thể thì chúng ta có thể treo ở đầu nhà máy để công nhân mỗi ngày đi vào đi ra đi làm công việc thì có thể đọc cái bảng này đến lúc thuộc lòng, để có thể là chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc như thế nào để giữ vệ sinh cá nhân trong nhà máy. Và một cái vấn đề nữa mà hiện giờ là các nhà máy xí nghiệp cũng rất là lưu ý, đó là khách tham quan. Khách tham quan ở đây có thể là những người mua hàng, có thể là những cái đối tác, cũng có thể là những cái đoàn mà của chính phủ, những cái đoàn của các trường đại học, của các viện đến tham quan. thì như vậy thì đối với khách tham quan cũng phải tuân thủ yêu cầu giống hệt như là đối với công nhân. Đối với công nhân, nghĩa là công nhân như thế nào thì khách tham quan cũng như vậy. Thì cái vấn đề này cũng đã được lưu ý ở trong một số cái nhà máy, bởi vì thông thường là những cái người giám sát, tức là những người gác cửa đó, thì người ta có xu hướng là người ta nể nang những cái khách tham quan. Đối với công nhân người ta rất là gắt gao, đúng không ạ? Công nhân rất gắt gao, nhưng đối với khách thì nể nang, nên nhiều khi không có cái yêu cầu mà những cái yêu cầu ta bột xí xó hay cho qua, và cái đó chính là cái nguồn rất là nguy hiểm đối với cái gọi là cái mối nguy an toàn thực phẩm. Bởi vì khách tham quan khi đi vào nhà máy, đi vào phân xưởng thì cũng như là công nhân, cho nên cũng phải tuân thủ tất cả những yêu cầu đảm bảo vệ sinh cá nhân đối với cũng như là công nhân thực hiện. Thì ở đây là một cái hình chụp ở một nhà máy sữa Uganda, khi mà những cái tổ chức đánh giá GFSI để đi đánh giá một cái nhà máy sữa của Uganda, thì họ thấy là sau khi đi vào thì tất cả những cái quy trình, thí dụ phải đội nón, phải đội mũ cụm đầu, mang găng tay, tất cả hay là mang mặc áo blue, thì cái đoàn khách đều phải tuân thủ, thì đánh giá thì rất là tốt. Nhưng mà đang trong cái chuyện đang trong cái đợt đi tham quan vậy, tự nhiên cái có tiếng chuông điện thoại reo lên, và một cái người khách là móc điện thoại ra để nghe, đúng không ạ? Thì như vậy thì cái này cũng là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, bởi vì có nên chúng ta nên thảo luận là có nên là cho khách mang điện thoại di động vào ở trong cái nơi mà nơi mà gọi là cái nơi đánh giá, cái nơi làm phân xưởng hay cái nơi mà chúng ta đang sản xuất hay không. Bởi thì theo phản xạ thông thường là khi có nghe tiếng điện thoại di động là sẽ móc ra nghe ngay, và cái đó cũng là cái nguồn gây ô nhiễm. Nên chúng ta cũng nên thảo luận để xem là có nên là cấm hoàn toàn những cái thiết bị như là điện thoại di động hay iPad gì đó mang theo ở trong cái quá trình mà chúng ta đi tham quan. Thì cái phần cuối cũng là một số câu hỏi, nếu như mà các bạn có cái vấn đề gì chúng ta cần thảo luận. Và đây là giấy phép sử dụng, ở phần cuối từng bài lúc nào cũng có ghi cái số giấy phép sử dụng.